Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh sáng giờ Việt Nam thứ Tư ngày 25 tháng 11 năm 2020. Kỳ tuyên bố hỗ trợ Việt Nam thêm 20 triệu đô la để xử lý ô nhiễm dioxin tại khu vực sân bay Biên Hòa, nâng tổng giá trị tài trợ cho dự án này lên hơn 110 triệu đô la. Chúng tôi sẽ có thêm chi tiết trong phần tin về Việt Nam, nhưng trước hết là tóm lược những tin tức nổi bật khác.
Tiến trình chuyển giao quyền lực ở Mỹ được chính thức bắt đầu. Chính phủ Trump ra quy định mới yêu cầu du khách từ châu Phi đóng tiền thế chân. Bắc Kinh bác lời Đức Giáo Hoàng nói Trung Quốc đàn áp người Uyghur.
Cũng trong chương trình phát thanh này, ngoài các tin tức khác về Việt Nam và thế giới, chúng tôi còn có các bài phân tích về những vấn đề nóng trong tuần. Mời quý thính giả chờ nghe. Và bây giờ là bản tin chi tiết của chúng tôi.
Hai tù nhân lương tâm Việt Nam Nguyễn Văn Tĩnh, Nguyễn Văn Hóa và Hội Nhà báo Độc lập vừa được vinh danh tại lễ trao giải nhân quyền 2020 do Mạng lưới Nhân quyền Việt Nam tổ chức. Tại buổi lễ trao giải trực tuyến hôm 21 tháng 11, ông Nguyễn Bá Tùng ở bang California thay mặt cho ban tổ chức công bố.
Sau một tháng làm việc trân trọng, ban tuyển chọn đã bầu chọn được hai cá nhân và một tổ chức trao giải nhân quyền Việt Nam năm 2020, đó là thầy giáo tù nhân lương tâm Nguyễn Văn Tĩnh, nhà hoạt động truyền thông trẻ tuổi tù nhân lương tâm Nguyễn Văn Hóa và Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam.
Từ Việt Nam, linh mục Đặng Hữu Nam ở Nghệ An nêu nhận định về nhà giáo Nguyễn Văn Tĩnh, người đang thụ án 11 năm tù và 5 năm quản chế với cáo buộc tuyên truyền chống nhà nước.
Tù nhân lương tâm Nguyễn Văn Tĩnh là một nhà trí thức với vai trò là giảng viên âm nhạc tại Nghệ An, nhưng thầy đã không an phận thủ thường để bịt mắt che tai, sống vô cảm giữa một xã hội nhiễu nhương và bất công. Thầy không những dạy cho học sinh về kiến thức mà còn dạy cho học sinh biết nhận thức đúng đắn và là tấm gương về đời sống dấn thân, quên mình vì tự do, dân chủ, nhân quyền và chủ quyền của đất nước.
Từ Đức, luật sư Nguyễn Văn Đài phát biểu biểu dương nhà hoạt động Nguyễn Văn Hóa, người đang thụ án 7 năm tù giam và 3 năm quản chế với tội danh tuyên truyền chống nhà nước.
Anh là một thanh niên công giáo đầy nhiệt huyết, dấn thân vì cộng đồng. Anh Văn Hóa đã tự mình học hỏi trong các lĩnh vực công nghệ thông tin với ước mong góp phần xây dựng một xã hội Việt Nam phát triển và dân chủ. Trong thời gian thảm họa môi trường do công ty Formosa gây ra vào năm 2016 tại một số tỉnh miền Trung, anh đã đến tận hiện trường thu hình tội ác gây ra thảm họa môi trường của doanh nghiệp bất lương này, cũng như thảm cảnh mà các nạn nhân trực tiếp đang phải gánh chịu. Anh cũng đã nỗ lực hỗ trợ các nạn nhân thu thập các bằng chứng nhằm tố giác tội ác và khởi kiện công ty Formosa ra trước tòa án. Không những thế, anh đã dùng những phương tiện thông tin hiện đại để đưa các tin tức về thảm họa Formosa đến với truyền thông quốc tế và công chúng.
Giáo sư Nguyễn Chính Kết từ bang California phát biểu về Hội Nhà báo Việt Nam độc lập do tiến sĩ Phạm Chí Dũng sáng lập, người đang bị giam cầm và đối mặt với án tù lên đến 20 năm.
Hội Nhà báo độc lập là một tổ chức đấu tranh cho nhân quyền một cách rất là ôn hòa, tôn trọng luật pháp bằng cách sử dụng quyền tự do ngôn luận và báo chí mà hiến pháp và luật pháp quốc tế của Cộng sản Việt Nam công nhận qua trang web điện tử Việt Nam Thời báo. Phải nói là từ ngày thành lập là ngày 4 tháng 7 năm 2014, thì hội đã có một cái số những cái hoạt động đáng kể như sau. Thứ nhất là tổ chức những cái cuộc tọa đàm, hội thảo về một số chủ đề quan trọng của xã hội và đất nước, rồi lên tiếng kịp thời về những trường hợp người dân và nhà báo bị xâm hại, liên kết và hợp tác với những cái tổ chức chính phủ và phi chính phủ quốc tế và báo chí vì những hoạt động mà nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam cho là nguy hại cho chế độ, nên Hội Nhà báo Độc lập đã phải đối diện với các hành vi đàn áp nặng nề đặc biệt là họ đã bắt bỏ tù những thành viên tích cực như là blogger Trương Duy Nhất, tiến sĩ Phạm Chí Dũng là chủ tịch hội sáng lập thì bị bắt ngày 29 tháng 11 năm 2019. Nhà báo Nguyễn Tường Thụy, phó chủ tịch, bị bắt ngày 24 tháng 5 năm 2020. Nhà báo Lê Hữu Minh Tuấn bị bắt ngày 12 tháng 6 năm 2020. Ngoài ra có ít nhất là 10 thành viên của hội bị triệu tập và hỏi cung. Trang mạng và trang Facebook của hội bị khóa tại Việt Nam và thường xuyên bị các hacker tấn công. Nhiều bài Facebook bị gỡ bỏ. Bất chấp những người lãnh đạo của hội bị bắt, các thành viên khác vẫn tiếp tục sinh hoạt và duy trì hoạt động của tờ Việt Nam Thời báo. Tuy thời gian hoạt động chưa được lâu dài, Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam đã tạo được một cái uy tín trong và ngoài nước qua những cái tiếng nói phản biện, đứng đắn và có tầm kích. Các hội viên, nhất là những cái vị trong hàng ngũ lãnh đạo đã tạo được uy thế, sự tín nhiệm và nể phục của người dân qua tiếng nói và hình ảnh của họ trên các phương tiện truyền thông xã hội trong nước cũng như hải ngoại, trong những cuộc họp của những tổ chức đấu tranh hải ngoại, qua những bài viết, nhất là qua cách ứng xử rất là anh dũng và đầy trí tuệ khi bị bắt bớ, khi phải đối diện với công an, nhà cầm quyền.
Được thành lập từ năm 2000, Giải Nhân quyền Việt Nam được tổ chức hàng năm cho các cá nhân và tổ chức trong nước đã có những đóng góp xuất sắc và có nhiều ảnh hưởng đến các phong trào đấu tranh cho nhân quyền, tự do, dân chủ cho nhân dân Việt Nam. Cho đến nay đã có 50 cá nhân và 4 tổ chức được tuyên dương và trao giải này. Hoa Kỳ tuyên bố hỗ trợ Việt Nam thêm 20 triệu đô la để xử lý ô nhiễm dioxin tại khu vực sân bay Biên Hòa, nâng tổng giá trị tài trợ cho dự án này lên hơn 110 triệu đô la. Trong chuyến thăm Việt Nam từ ngày 20 đến ngày 22 tháng 11, Cố vấn An ninh Quốc gia Hoa Kỳ Robert O'Brien đã công bố việc Cơ quan Viện trợ Quốc tế Hoa Kỳ USAID đóng góp thêm 20 triệu đô la vào dự án xử lý ô nhiễm dioxin tại sân bay Biên Hòa, là nơi lưu giữ và xử lý chất da cam chính trong thời kỳ chiến tranh và là điểm nóng dioxin lớn nhất còn lại tại Việt Nam. Tuyên bố này đưa tổng giá trị tài trợ cho dự án Biên Hòa của USAID cho đến nay lên hơn 110 triệu đô la, thông cáo của Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam cho biết hôm 22 tháng 11. Phát biểu trước sinh viên Học viện Ngoại giao Việt Nam tại Hà Nội, Phụ tá An ninh của Tổng thống Donald Trump nói, sự hợp tác của hai nước để giải quyết hậu quả chiến tranh là một phần quan trọng trong quan hệ đối tác toàn diện mạnh mẽ của chúng ta. Tôi tự hào thông báo USAID sẽ đóng góp thêm 20 triệu đô la cho nỗ lực xử lý ô nhiễm dioxin tại sân bay Biên Hòa. Trước đó, ông O'Brien đã có cuộc hội kiến với Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc tại Hà Nội. Thủ tướng Phúc nói rằng, ông đặc biệt đánh giá cao việc Quốc hội Mỹ vừa thông qua ngân sách 20 triệu đô la dành cho dự án tẩy độc sân bay Biên Hòa trong năm tài khóa sắp tới, theo trang báo Pháp Luật. Vào tháng 9 năm 2019, USAID cùng với các cơ quan đối tác thuộc chính phủ Việt Nam khởi động quá trình lập kế hoạch tổng thể cho dự án. Phần đóng góp của USAID cho dự án sẽ tập trung vào các hoạt động nằm trong kế hoạch cho giai đoạn 1 kéo dài 5 năm, với thỏa thuận tài trợ cho giai đoạn này là 183 triệu đô la. Với khoản ngân sách bổ sung 20 triệu đô la được phân bổ vào tháng 11 năm 2020, nguồn ngân sách của USAID tính tới thời điểm hiện nay sẽ là 113 triệu 650 nghìn đô la, trong tổng số đóng góp ước tính của USAID là 183 triệu đô la, USAID cho biết trong một thông cáo. Trong năm 2020, USAID và Bộ Quốc phòng Việt Nam sẽ hợp tác thu thập và phân tích dữ liệu thực địa bổ sung về địa hình, dữ liệu nền, về điều kiện môi trường và mức độ ô nhiễm của đất để thiết kế chi tiết hoạt động đào xúc và xử lý. Nhờ phân tích này, USAID đã lên kế hoạch bắt đầu thực hiện hoạt động đào xúc ban đầu vào tháng 12 năm 2020 và tiếp tục trong 6 tháng mùa khô tiếp theo sau đó. Theo ước tính của bản kế hoạch cuối cùng hiện đang được lãnh đạo chính phủ Việt Nam xem xét, các hoạt động đào xúc và xử lý cần được thực hiện trong khoảng thời gian 10 năm với kinh phí lên đến 450 triệu đô la.
Có thế lực trong chính quyền Việt Nam muốn chặn Facebook một vài tháng để kiểm soát thông tin, tránh những nhiễu loạn trong dư luận về đại hội đảng sẽ diễn ra vào đầu năm 2021. Một người nắm thông tin về hoạt động kiểm soát mạng Internet của chính quyền Việt Nam vừa cho VOA biết. nguồn tin đề nghị giấu tên do tính chất nhạy cảm của vấn đề, hé lộ thêm rằng Bộ trưởng Thông tin Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng là nhân vật chính đứng sau chủ trương này với mục đích nhắm đến một ghế trong Bộ Chính trị đầy quyền lực của Đảng Cộng sản Việt Nam. VOA liên lạc với ông Bộ trưởng Hùng để kiểm chứng thông tin, song ông Hùng không hồi đáp. Cách đây 4 ngày, hãng tin Reuters loan tin độc quyền hôm 20 tháng 11 rằng Việt Nam đe dọa cấm cửa Facebook nếu hãng Mỹ này không tuân theo yêu sách của Hà Nội đòi siết chặt hơn nữa việc kiểm duyệt các nội dung chính trị ở trong nước trên mạng xã hội của Facebook. Reuters dẫn lời một quan chức ẩn danh của Facebook cho hay rằng chính quyền Việt Nam yêu cầu tăng cường kiểm duyệt các bài đăng chống nhà nước đối với người dùng ở Việt Nam vào tháng 4 năm nay. Đến tháng 8, chính quyền lại leo thang yêu sách, song Facebook từ chối. Phía chính quyền đưa ra một số lời đe dọa, bao gồm cả khả năng cấm cửa Facebook hoàn toàn ở Việt Nam, nơi đem lại doanh thu gần 1 tỷ đô la cho hãng Mỹ, theo Reuters. Từ Đài Loan, ông Trịnh Hữu Long, đồng giám đốc của Tổ chức các sáng kiến pháp lý Việt Nam LIFE và là người điều hành luật khoa tạp chí, cho rằng không có gì đáng ngạc nhiên khi sắp đến Đại hội Đảng, có những quan chức muốn chứng minh khả năng quản lý mạng và năng lực đối phó với các mối đe dọa tới chế độ, lấy đó làm bàn đạp để thăng tiến. Trong khi đó, từ Hà Nội, ông Nguyễn Hữu Vinh, một cựu thiếu tá an ninh từng bị bỏ tù vì viết blog cổ suý cho dân chủ tự do chính trị, nhận định với VOA rằng ý định của chính quyền Việt Nam cấm Facebook là cực khó thực hiện và càng khó hơn nếu họ muốn làm như vậy trước Đại hội Đảng. Ông Vinh còn được biết đến là blogger Anh Ba Sàn, dẫn ra kinh nghiệm bản thân từng quản trị trang blog có rất đông người đọc trước khi ông bị chính quyền bỏ tù, để chỉ ra rằng nếu chính quyền dựng tường lửa để chặn Facebook, việc này sẽ không có tác dụng được bao lâu vì mọi người sẽ nhanh chóng bày cách cho nhau tạo thành phong trào vượt tường lửa. Bên cạnh đó sẽ có một tác động trái chiều nữa khi xét đến thực tế là hiện có khoảng 68 triệu tài khoản Facebook ở Việt Nam, bao gồm cả nhiều cơ quan ngoại giao nước ngoài lẫn chính các bộ ban ngành trung ương và địa phương, nên việc dựng tường lửa sẽ gây ra bão dư luận, ông Vinh nói. Bình luận về việc một bộ trưởng có ý định dùng việc chặn Facebook để lấy đó làm thành tích tiến thân, blogger Anh Ba Sam đưa ra quan điểm.
Tôi cứ cho rằng là có cái ý định đó thì cũng lại bất cập hại và có khi là quá dại dột đấy. Một là phải được cái sự đồng thuận đầu tiên là của Bộ Công an, thực sự mới là người gác cổng ở cái lĩnh vực này. Thứ hai nữa là nó động đến rất là nhiều cơ quan, động đến đời sống kinh tế, nên khó có thể là một mình Bộ Thông tin Truyền thông để làm việc này. Thế còn khi mà thực hành ấy, thì chẳng còn thời gian bao nhiêu lâu nữa. Nếu mà thực hành chỉ ngay từ ban đầu, nếu mà làm vội vàng để mà làm đấy, thì nó có thể ngay tức thì nó gây lên một cái bão dư luận rất ghê gớm, và cái đó có thể lại chôn vùi cái sự nghiệp của bất cứ ai mà quyết định đưa ra cái chuyện đó. Đấy nên cái hại, cái mặt trái của nó là rất là lớn về chính trị. Chỉ có thể có lý là đưa ra để mà lấy điểm thì cái đấy là có lý.
Đánh giá chung về Facebook, ông Nguyễn Hữu Vinh nói mạng xã hội này giúp thúc đẩy nhiều điều tốt đẹp ở Việt Nam như các hoạt động thiện nguyện cứu trợ, cũng như thảo luận về tiến bộ xã hội, nhân quyền. Trong khi đó, các thông tin bị xem là nhiễu loạn, không có nhiều và không rõ ràng, theo cách nhìn của ông Vinh. Vì vậy, ông nhận định rằng trong nội bộ chính quyền lẫn trong tuyên truyền với người dân, thế lực nào muốn cấm Facebook chắc chắn sẽ gặp khó khăn. Hậu quả của việc cấm cản Facebook là phản ứng của xã hội lớn đến mức không thể tưởng tượng được, ông Vinh đưa ra tiên liệu. Ông nói,
nó ghê gớm và nó lâu dài và nó ở tất cả mọi ngõ ngách, hang cùng ngõ hẻm của đất nước này. Từ những người bình dân nhất vẫn phải trao đổi liên lạc với nhau, nói chuyện với nhau, tay cho điện thoại rồi gửi hình ảnh cho nhau, cho đến những người lãnh đạo ở trên cao cần phải qua hệ thống này để người ta biết được một chút gì đó về trong cái dư luận xã hội. Về phía Bộ Thông tin Truyền thông thì có thể viện dẫn là có một số cái mạng nội địa, nhưng mà rõ ràng là người ta đều thấy rất rõ những cái mạng nội địa nó rất yếu, nhiều cái hệ thống khác nhau ấy, thì rất là khó khăn cho người ta để người ta kết nối với nhau. Thì cái này là cái hậu quả của nó không thể tưởng tượng được. Cuộc sống nói chung của con người ta cũng như việc làm ăn, việc tất cả mọi mặt của người ta ở trên cái Facebook này rất là lớn, rất là ghê gớm.
Ngoài ra, nếu chính quyền cấm mạng xã hội của Mỹ, động thái này cũng ảnh hưởng đến các doanh nghiệp nước ngoài và các đại sứ quán nước ngoài, mang lại cái nhìn hết sức tiêu cực về Việt Nam trong con mắt quốc tế, blogger Anh Ba Sam dự báo. Theo ông Vinh, Việt Nam không thể cấm Facebook như nhà nước Trung Quốc có chung ý thức hệ cộng sản đã làm, vì Trung Quốc làm sớm và bài bản hơn với các mạng xã hội nội địa hoạt động hiệu quả. Với cái nhìn có phần ít lạc quan hơn, nhà hoạt động Trịnh Hữu Long cảnh báo rằng những lời đe dọa đối với Facebook khi đại hội đảng đang đến gần chỉ là chuyện trước mắt, còn về lâu dài, chính quyền Việt Nam vẫn để ngỏ khả năng cấm cửa mạng xã hội của Mỹ. Đồng giám đốc của Tổ chức Các Sáng kiến Pháp lý Việt Nam LIFF và người điều hành luật khoa tạp chí nhận định với VOA rằng trong giai đoạn hiện nay, Hà Nội tiếp tục gây sức ép và mặc cả với Facebook trong khi tiếp tục tạo điều kiện cho các mạng xã hội trong nước hình thành và phát triển để làm đối trọng. Một bản tin của Vietnamnet hôm 24 tháng 11 cho hay là tính đến tháng 11 năm 2020, Zalo là mạng xã hội nội địa lớn nhất Việt Nam với khoảng 60 triệu người dùng, gần đuổi kịp Facebook. Xếp sau là Mocha, 12 triệu thành viên, Gapo, 6 triệu thành viên và Lotus, 2,5 triệu thành viên. Theo ông Long, thực trạng đó cho thấy là những lời đe dọa của chính quyền đối với Facebook ngày càng có sức nặng và mạng xã hội Mỹ cần phải suy nghĩ nghiêm túc về nguy cơ mất thị trường Việt Nam. Mặc dù vậy, ông Long dự báo là Việt Nam sẽ không ra đòn một cách thẳng thừng.
Tôi nghĩ rằng là Việt Nam bây giờ không ngu gì mà không dại gì mà đùng một cái mà chặn toàn bộ Facebook. Họ có thể làm một cái điều dễ dàng hơn nhiều, đó là làm cho cái truy cập vào Facebook nó trở nên rất là bất ổn định, nó rất là kém hoặc là chậm, thì người dùng dần dần sẽ nản đấy với việc truy cập vào Facebook và họ sẽ sang những cái mạng xã hội khác mà có khả năng thay thế được họ hơn, đặc biệt là những cái dịch vụ nội địa.
Áp dụng chiến thuật này, chính quyền sẽ làm cho người dân chán nản với mạng xã hội Mỹ. Song song với việc đó, chính quyền cũng tung ra các chiêu thao túng làm cho dư luận Việt Nam chia năm xẻ bảy không phản kháng. Căn cứ vào kinh nghiệm và quan sát của mình, nhà hoạt động hiện sống và làm việc ở Đài Loan nói với VOA rằng đa số người Việt Nam không có thói quen phản ứng và thường chọn cách thích nghi với hoàn cảnh.
Hồi cái vụ Formosa xảy ra là cái vụ mà nó ảnh hưởng đến miếng cơm của hàng triệu người ở khu vực miền Trung, nó ảnh hưởng đến cả cái an toàn về thực phẩm của tất cả người dân sử dụng hải sản trên cả nước. Nhưng mức độ phản kháng nó rất là thấp. Sau hai cuộc biểu tình với những cái khả năng, với cái năng lực đàn áp và năng lực chi phối dư luận của chính quyền, thì phong trào đó đã tan rã. Rồi đến cái vụ mà luật đặc khu và luật an ninh mạng cũng chỉ sau hai cuộc biểu tình với cái kỹ năng đàn áp của chính quyền, thì phong trào đó cũng tan rã và bây giờ nó hoàn toàn biến mất rồi. Không ai nói lại chuyện đó nữa. Tôi luôn luôn đánh giá cao khả năng thao túng dư luận của chính quyền, khả năng đàn áp của chính quyền. Và tôi không tin rằng là người dân Việt Nam sẵn sàng có những phản ứng mạnh mẽ trước cái việc là chính quyền chặn các dịch vụ Internet.
Về dài hạn, ông Trịnh Hữu Long khuyến cáo những người sử dụng mạng xã hội, đặc biệt là những nhà hoạt động vì dân chủ tiến bộ xã hội, không nên bỏ hết trứng vào một giỏ và cần phải có chiến lược đa dạng hóa các nền tảng mạng xã hội dùng cho công việc. Hãy dùng các kênh như newsletter, podcast, Telegram, WhatsApp, v.v. Tuy là các cộng đồng nhỏ nhưng cũng đủ để thay Facebook. Ngoài các hoạt động online, cũng nên có các cuộc gặp gỡ nói chuyện ngoài đời bên ly cà phê hoặc trà đá, v.v. Giới đấu tranh cần nhìn nhận thực tế là Facebook phải kinh doanh và phải nhượng bộ các chính quyền. Chúng ta không nên bức xúc với Facebook mà hãy tận dụng kênh này cho đến khi không còn dùng được nữa, ông Long nói. Trong vòng 5 tới 10 năm nữa, Facebook sẽ vẫn phải đi theo mô hình kinh doanh phụ thuộc vào các chính quyền, nên tình trạng chặn bài viết và lượng tương tác, đóng các tài khoản mà các chính quyền không ưa sẽ vẫn diễn ra, không có gì thay đổi, ông Long dự báo. Báo chí nhà nước hồi cuối tháng 10 vừa qua dẫn lại một báo cáo của Bộ Thông tin Truyền thông trả lời Quốc hội và cử tri cho hay rằng từ đầu năm 2018 đến hết tháng 8 năm 2020, Bộ đã gỡ 283 tài khoản Facebook chuyên tung tin kích động chống phá nhà nước, cũng như gỡ hơn 1.800 bài viết, 154 fanpage đăng tin sai sự thật. Còn hồi đầu năm nay, như VOA đã đưa tin, chính quyền Việt Nam cắt mạng bóp băng thông đối với các máy chủ của Facebook cho tới khi hãng Mỹ miễn cưỡng đồng ý tăng cường các kiểm duyệt về các thông tin chống phá nhà nước Việt Nam. Sự việc được các công ty viễn thông của Việt Nam thực hiện làm cho máy chủ của Facebook mất mạng trong 7 tuần, từ tháng 2 đến tháng 4, đồng nghĩa là mạng xã hội này đã có lúc tê liệt ở Việt Nam trong thời gian đó.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát trên podcast. Để cập nhật các tin tức mới nhất về Việt Nam và thế giới, quý vị hãy vào trang Facebook của VOA Tiếng Việt và theo dõi các chương trình TV của chúng tôi trên YouTube. Và bây giờ mời quý vị theo dõi tiếp phần tin tức của chúng tôi.
Văn phòng Quản trị Dịch vụ Công, tức General Services Administration, GSA, thông báo cho Tổng thống tân cử Joe Biden rằng chính quyền Tổng thống Trump đã sẵn sàng để bắt đầu tiến trình chuyển giao quyền lực chính thức theo tin của truyền thông, trong đó có CNN và Fox News. Thông tin trên được loan báo dựa trên bức thư của bà Emily Murphy, người đứng đầu GSA, gửi ra hôm thứ Hai ngày 23 tháng 11. Bức thư này là bước đầu tiên thừa nhận sự thất bại của đương kim Tổng thống Donald Trump hơn 2 tuần sau khi ông Biden được giới truyền thông xướng danh là Tổng thống tân cử. Bức thư này cũng đặt dấu chấm hết cho vài tuần lễ đối đầu, trong đó phía ông Biden cáo buộc bà Murphy và cơ quan dưới quyền bà ngăn cản việc tiếp cận nguồn tài lực cần thiết cho tiến trình chuyển giao quyền lực. Tại thời điểm này, Tổng thống Trump vẫn chưa tuyên bố nhận thất bại. Xin hãy biết rằng tôi đi đến quyết định này một cách độc lập, dựa trên luật và dữ liệu đang có. Một đoạn trong thư bà Murphy gửi ông Biden viết, tôi chưa bao giờ chịu áp lực, trực tiếp hay gián tiếp, từ bất cứ quan chức hành pháp nào, kể cả những quan chức đang làm việc tại Tòa Bạch Ốc hoặc GSA, liên quan đến nội dung hay thời điểm của quyết định này. Để nói cho rõ ràng, tôi đã không nhận bất cứ chỉ thị nào trong việc tạm hoãn sự xác định của mình. Bức thư này đánh dấu sự thừa nhận chính thức của bà Murphy đối với chiến thắng của ông Biden, một tiến trình mang tính tham chiếu chính thức và có thể tính xác định về chiến thắng. Bức thư này khởi đầu cho một tiến trình chính thức được bắt đầu, cho phép các quan chức chính quyền đương nhiệm hợp tác với đội ngũ của ông Biden và giải ngân nhiều triệu Mỹ Kim để tiến trình ấy có thể đi tới. Trong ngày thứ Hai, trước khi bức thư được gửi ra, ông Biden đã công bố một số nhân sự quan trọng trong nội các của mình. Nhưng vì sự trì hoãn thừa nhận của bà Murphy, nhóm của ông Biden không thể tiếp cận dữ liệu của chính phủ và không thể liên lạc với các cơ quan công quyền, thậm chí cũng không thể bắt đầu chi tiêu ngân sách 6,3 triệu đô la dành cho tiến trình chuyển giao quyền lực. Một phát ngôn nhân của ông Biden nói nhu cầu cấp thiết nhất là truy cập vào dữ liệu về COVID-19 và các kế hoạch phân phối vaccine. Sau khi bức thư của GSA được báo chí phổ biến, Tổng thống Trump gửi ra một tweet cảm ơn bà Murphy và khẳng định về quyết định bắt đầu chuyển giao quyền lực. Tôi muốn cảm ơn Emily Murphy tại GSA về sự đóng góp kiên định và lòng trung thành với quốc gia chúng ta. Bà ấy đã bị quấy nhiễu, đe dọa và tôi không muốn thấy điều này xảy ra với bà ấy, gia đình bà ấy và nhân viên tại GSA. Vụ kiện của chúng ta đang tiến triển mạnh mẽ, chúng ta sẽ tiếp tục cuộc chiến và tôi tin chúng ta sẽ thắng. Tweet của ông Trump viết, tuy nhiên vì quyền lợi tốt nhất cho đất nước, tôi yêu cầu Emily và đội ngũ của bà thực hiện những gì cần phải thực hiện liên quan đến các tiến trình cần thiết và tôi cũng bảo nhân viên của tôi làm điều tương tự, một đoạn trong tweet của Tổng thống Trump viết.
Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm 24 tháng 11 bác bỏ lời chỉ trích của Đức Giáo Hoàng về cách đối xử của Trung Quốc đối với người Uyghur là vô căn cứ. Trong quyển sách mới Hãy cùng mơ con đường hướng tới một tương lai tốt đẹp hơn, Đức Giáo Hoàng Francisco viết, tôi thường hay nghĩ tới những dân tộc bị đàn áp, người Rohingya, người Uyghur, người Yazidi đáng thương. Đây là lần đầu tiên Đức Giáo Hoàng miêu tả người Uyghur ở Trung Quốc là một dân tộc bị đàn áp, điều mà các nhà hoạt động nhân quyền đã hối thúc Đức Giáo Hoàng làm từ bao nhiêu năm nay. Người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên bác bỏ lời miêu tả của Đức Giáo Hoàng về người Uyghur. Ông nói, chính phủ Trung Quốc bấy lâu nay vẫn bảo vệ các quyền hợp pháp của các nhóm thiểu số sắc tộc một cách đồng đều, ông Triệu nói tại một cuộc họp báo. Người dân Tân Cương thuộc đủ mọi nguồn gốc sắc tộc đều được hưởng đầy đủ các quyền được sống còn, phát triển và tự do tôn giáo, ông Triệu nhấn mạnh. Những nhận định của Đức Giáo Hoàng Francisco là vô căn cứ. Trong khi Đức Giáo Hoàng trước đây từng lên tiếng về người Rohingya đã chạy trốn khỏi Myanmar và vụ nhóm khủng bố nhà nước Hồi giáo tàn sát người Yazidi ở Iraq, nhưng đây là lần đầu tiên Ngài nhắc tới người Uyghur. Các lãnh đạo tôn giáo, các tổ chức hoạt động và các chính quyền từng nói đã xảy ra những tội ác chống nhân loại và nạn diệt chủng mà nạn nhân là người Uyghur ở vùng Tân Cương của Trung Quốc, nơi mà hơn 1 triệu người đang bị giam cầm trong các trại tập trung. Bắc Kinh bác bỏ những lời cáo buộc đó, nói rằng đây là một âm mưu để bôi nhọ Trung Quốc, và các trại được đề cập đến là những trại huấn nghiệp nằm trong khuôn khổ các biện pháp chống khủng bố và chống lại chủ nghĩa cực đoan. Nhiều nhà bình luận nói sở dĩ Điện Vatican ngần ngại không lên tiếng bên vực người Uyghur sớm hơn là bởi vì Tòa Thánh đang trong tiến trình gia hạn một thỏa thuận với Bắc Kinh về việc bổ nhiệm các giám mục. Thỏa thuận này đã được gia hạn vào tháng 9 năm nay. Chính phủ sắp mãn nhiệm của Tổng thống Donald Trump hôm thứ Hai ban hành một quy định tạm thời đòi hỏi du khách và doanh nhân đến từ hơn 20 nước, đa số từ châu Phi, trả một món tiền thế chân lên tới 15.000 đô la để sang thăm Hoa Kỳ. Bộ Ngoại giao nói quy định tạm thời sẽ có hiệu lực từ ngày 24 tháng 12 tới ngày 24 tháng 6 năm 2021, nhắm vào công dân của các nước có tỷ lệ cao ở quá hạn visa B2 dành cho khách du lịch và visa B1 dành cho giới doanh nhân. Chính phủ của Tổng thống Trump nói rằng chương trình thí điểm kéo dài 6 tháng là nhằm mục đích thử tính khả thi của biện pháp thu tiền thế chân và sẽ là một biện pháp ngoại giao để răn đe những người có ý định ở quá hạn visa. Ông Trump đã thất bại trong nỗ lực được tái cử trong tháng này. Chính phủ của ông coi hạn chế di dân là trọng tâm của 4 năm ông cầm quyền. Tổng thống đắc cử Joe Biden, một thành viên của đảng Dân Chủ, đã hứa sẽ lật ngược nhiều chính sách di trú của Tổng thống đảng Cộng hòa Donald Trump, nhưng tháo gỡ hàng trăm sửa đổi di trú sẽ cần thời gian, nhiều tháng, thậm chí nhiều năm. Quy định thu tiền thế chân sẽ cho phép các nhân viên lãnh sự Mỹ yêu cầu du khách hoặc doanh nhân đến từ các nước nơi công dân có tỷ lệ ở quá hạn visa từ 10% trở lên trong năm 2019, phải đặt tiền cọc sẽ được hoàn trả từ 5.000, 10.000 hoặc 15.000 đô la. 24 quốc gia nằm trong diện này, trong đó có 15 nước châu Phi. Trong khi các nước này có tỷ lệ ở quá hạn visa cao, số lượng người du hành sang Mỹ tương đối ít. Theo truyền thống, nhân viên lãnh sự quán Mỹ không được khuyến khích đòi khách du hành nộp tiền thế chân. Hướng dẫn của Bộ Ngoại giao nói rằng thủ tục thu tiền như vậy rất rườm rà. Các nước thuộc diện phải nộp tiền thế chân theo quy định mới gồm Cộng hòa Dân chủ Congo, Liberia, Sudan, Chad, Angola, Burundi, Djibouti và Eritrea. Ngoài ra còn có các nước Afghanistan, Bhutan, Iran, Syria, Lào và Yemen.
Chương trình Việt ngữ sáng giờ Việt Nam của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình tiếp theo của chúng tôi trên podcast và trực tiếp trên trang web cũng như trang Facebook của VOA Tiếng Việt. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và chúc quý vị một ngày làm việc hiệu quả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.
Sau đây, mời quý vị nghe bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Trung Quốc tấn công các quyền tự do của Hồng Kông. Bắc Kinh tiếp tục tấn công dữ dội các quyền tự do và tự do của Hồng Kông. Hoa Kỳ cực lực lên án nghị quyết lòng yêu nước được Ủy ban Thường vụ Quốc hội Trung Quốc thông qua ngày 11 tháng 11, theo đó bãi nhiệm 4 nghị sĩ Hội đồng lập pháp Hồng Kông. Nghị quyết cho phép chính quyền Hồng Kông bãi nhiệm mà không cần thông qua tòa án các nhà lập pháp được coi là thúc đẩy Hồng Kông độc lập, thông đồng với các thế lực nước ngoài hoặc đe dọa an ninh quốc gia, theo truyền thông báo chí. Động thái này về cơ bản làm suy yếu quyền của người dân Hồng Kông trong việc lựa chọn đại diện dân cử của họ như được luật cơ bản bảo đảm, và càng cho thấy sự coi thường trắng trợn của Bắc Kinh đối với cam kết quốc tế trong tuyên bố chung Trung-Anh. Cố vấn an ninh quốc gia Hoa Kỳ Robert O'Brien cho biết đảng Cộng sản Trung Quốc vi phạm trắng trợn các cam kết quốc tế của họ, và Hoa Kỳ sẽ tiếp tục xác định và trừng phạt những người có hành động dập tắt nền tự do của Hồng Kông. Đảng Cộng sản Trung Quốc hồi tháng 6 đã thông qua luật an ninh quốc gia hà khắc ở Hồng Kông, theo đó trừng phạt bất cứ điều gì mà Bắc Kinh coi là có mưu đồ lật đổ, ly khai, khủng bố hoặc thông đồng với các thế lực nước ngoài bằng các mức án lên đến tù chung thân. Kể từ đó, Bắc Kinh đã loại bỏ gần như tất cả các quy trình dân chủ của Hồng Kông và nhiều truyền thống luật pháp vốn là nền tảng cho sự tự trị, ổn định và thịnh vượng của Hồng Kông. Ngoại trưởng Mike Pompeo nói trong một tuyên bố, một lần nữa tầm nhìn lệch lạc của Đảng Cộng sản Trung Quốc về lòng yêu nước là cái cớ để kiềm hãm tự do và lời kêu gọi dân chủ. Hoa Kỳ sẽ tiếp tục làm việc với các đồng minh và các đối tác của mình trên toàn thế giới để bảo vệ các quyền và tự do của người dân Hồng Kông, đồng thời lên án việc Bắc Kinh không tuân thủ các cam kết của mình. Ngoại trưởng Pompeo nói, chúng tôi sẽ buộc những người thực hiện những hành động và chính sách làm xói mòn quyền tự trị và tự do của Hồng Kông. Chúng tôi sát cánh với các nhà lập pháp đảng Dân Chủ bị bãi nhiệm, các nhà lập pháp ủng hộ Dân Chủ đã từ chức để phản đối, và người dân Hồng Kông.